Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì vậy thầy bảo thật cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Phải có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa vẫn còn mặc đẹp cho như thế, thì huống gì là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Con xin kính chào cộng đoàn. Ngày hôm qua thì bên nam trả lời rồi, bây giờ hôm nay bên nữ cho con vài câu trả lời. Đừng để con phải đứng bơ vơ, để ngày mai về Bến Tre còn một chút gì đó mang theo của giáo xứ Vĩnh Hòa. Bài đọc mà chúng ta vừa nghe thì không biết các bà giờ này có ai nhớ mà có thể kể lại cho con nghe cái bài đọc hồi nãy không? Có ai can đảm giơ tay lên hay là giờ này đang ngồi đây? Ơ, thì quá! Một tràng pháo tay khích lệ tinh thần của cô đi ha!
Ba tuần lễ này cha,
cô có thể nhớ một chút xíu gì đó về cái bài đọc mà mình vừa nghe không?
Cha, hôm Chủ nhật bài đọc này là một ngày hôm Chủ nhật. Rồi ngày hôm Chủ nhật là con có nhớ là cha sứ giảng cho thiếu nhi đó cha.
Cũng chưa trả lời cho con cái ý của con. Có ai cứu bộ?
Thưa cha, bài đọc này chú muốn dạy chúng ta đừng lo lắng về cuộc sống, hãy lo tìm nước Thiên Chúa.
Dạ không, con đang hỏi bài đọc thứ nhất, chứ con không hỏi, con chưa hỏi với bài tin mừng.
Dạ thưa cha, bài đọc thứ nhất là ông Abraham được Chúa nói là mang con đi trên lên núi để hiến tế.
Cảm ơn ha, một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần của sự can đảm. Tức là bài đọc 1, có lẽ là thiếu nhi chúng con mà biết cũng trả lời dùng cha ha. Ca đoàn cũng vậy ha, ca đoàn ngồi trên cao quá, ca đoàn sướng không bị bắt. Nếu mà ca đoàn mà trả lời được thì xin giúp cho con ha. Hôm qua em về nhà thì có lẽ anh là người em nhớ nhất, dễ thương lắm. Hy vọng là hôm nay anh cũng ủng hộ em trả lời vài câu hỏi ha. Cái bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe rất là quen thuộc. Abraham hiến tế con mình. Nhưng mà nếu mà mình nói như thế thì nó cảm thấy nó đơn điệu quá. Nó đúng là cái chủ đích của bài đọc đó, Abraham hiến tế con mình. Nhưng mà ai có thể chia sẻ cho con sâu xa hơn, hay là nói đúng hơn là phải dẫn dắt nó như thế nào về cái câu chuyện ngày hôm nay? Cái bài đọc và cuộc đời của Abraham rất tuyệt vời. Thế nhưng liệu rằng chúng ta có nhớ gì, hay là ai có thể nhớ gì về cái câu chuyện hôm nay về Abraham và về người con, có thể chia sẻ cho con được không? Những câu chuyện trong Kinh Thánh rất tuyệt vời. Anh giơ tay lên rồi. Cảm ơn anh ha. Một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần của anh đi. Anh nhớ cái gì anh nói cái đó ha. Đây là cầm mic giùm em.
Xin phép thưa cha, thì con nhớ thì về thật sự là rất hiếm muộn khi về già rồi và Sarah mới có được một người con. Thật sự thì trước đó thì bà Sarah đã hy sinh, nói với ông là nên lấy một người đầy tớ để có người nối dõi. Thì khi có người con đó thì đối với Chúa, Chúa hứa là người con này là không phải là người con bởi Thiên Chúa ban tặng, hứa tặng, mà người con này bởi thân xác thôi. Thì sau này thì bà Hara tuổi về già muộn thì mới có được một người con. Và hôm nay khi con nghe cái bài đọc hôm nay thì xác tín một điều, ông rất là tin tưởng vào Chúa. Tuy chỉ một đứa con duy nhất nhưng mà tuân theo lời Chúa, đã hiến tặng cả một đứa con mình để làm của lễ cho Thiên Chúa. Dạ con xin hết ạ.
Nhà thờ có vợ con anh đi lễ không? Vợ con anh có đi lễ này không? Không đi hả? Chúc mừng vợ con anh, bởi vì có một người chồng tuyệt vời. Có một người chồng tuyệt vời, ít ra cũng còn một chút xíu gì đó thánh kinh nó nằm trong đầu của mình. Cuộc đời của Abraham phải nói rằng tuyệt vời lắm, giống như là anh kể mà anh thuộc hơn cha nữa. Cảm ơn anh ha. Dạo này có tí tuổi rồi, tóc bạc nhiều, già cả, trí nhớ ít hơn trí quên, quên nhiều lắm rồi, già rồi. Ông Abraham như anh nói với bà Sarah, già rồi không có con, nhưng mà rồi Thiên Chúa cho một đứa con nối dõi tông đường là Isaac. Nhưng mà cái bi đát mà Thiên Chúa dành cho Abraham, nó cứ nối từ điểm này qua điểm kia suốt cuộc đời của ông. Và có lẽ mình thiếu sót nếu mình không nhắc được cái chuyện đầu tiên của ông phải lên đường ra đi. Thiếu nhi chúng con chắc hy vọng nhớ ha. Bây giờ chắc nhớ lại cuộc đời của Abraham rồi. Abraham được mời gọi lên đường ra đi, bỏ quê hương xứ sở của mình, đi đến đất hứa mà Thiên Chúa hứa. Nhưng mà đặc biệt một cái là ra đi mà không biết mình đi đâu. Cứ khăn gói lên đường thôi và ra đi. Và đến khi già rồi, có một cuộc con để mà nối dõi tông đường không có. Có ba người của Thiên Chúa, chắc có lẽ cộng đoàn nhớ, nhắc tới đây bắt đầu nhớ rồi ha. Ba người nhà của Thiên Chúa tới thăm hai ông bà. Bà Sarah đứng trong cái rèm cửa khúc khích. Ba người của Thiên Chúa nói xin ăn. Xong rồi nói sang năm chúng tôi quay lại đây, ông bà sẽ có một đứa con. Bà Sarah đứng trong nhà, đứng trong rèm cười khúc khích. Đồ quỷ sứ già vậy mà ngăn gì được, mà làm gì sang năm có con. Tại vì thánh kinh nhiều khi dịch sát nghĩa quá để cho đọc cho nó hay thôi. Chứ còn đúng ra mà bà Sarah giống như mấy bà, nhưng mà mấy bà này nói mẹ già rồi mình ăn cái gì mà sang năm mà về để có con. Đó, đúng nghĩa là như thế. Bà Sarah nói như thế, đúng ngôn ngữ của mình. Già rồi còn làm ăn gì nữa. Thế nhưng mà Thiên Chúa vẫn cho hai ông bà một đứa con. Và cái thử thách đỉnh điểm đó là đứa con duy nhất mà Thiên Chúa lại bắt xác tế. Ngày hôm nay không ai đi tu cả, bởi vì ai cũng sợ đẻ con cả. Ngày xưa đẻ 10 đứa con thì có thể nuôi được 10 đứa. Bây giờ xã hội như thế này thì chỉ có sinh 2 đứa. Anh có mấy cháu anh? Chắc 2, mấy cháu? 3, anh mấy? 2, sức mấy mà cho đi tu? Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cậu ấm cô chiêu. Bây giờ mà chỉ có 2 đứa nhỏ ở nhà là coi như ông chồng phải đi cày để bà vợ nuôi chăm con, đưa đón đi học hết giờ rồi. Bởi vì sợ nó bắt cóc, sợ nó chơi game, sợ nó hít ma túy đá. Bây giờ có con sợ lắm. May mà đi tu như cha thì bố mẹ mừng, đỡ lo. Bố mẹ ngày xưa lo lắm, bởi vì nghịch cũng không có thua kém gì ai cả, bị đuổi ra khỏi giúp lễ nữa cơ, phá lắm mà cuối cùng đi tu được, nhà mừng. Hôm khấn chồng mà hôm làm linh mục cũng nhiều người khóc, mấy đứa khóc quá trời, hỏi sao vậy? Ổng đi tu diệt được người, chứ còn ổng mà không đi tu, ổng ở ngoài phá lắm. Trong cái thử thách như thế, thử hỏi mỗi người chúng ta, cho đi tu thôi còn chưa chắc cho đi tu, chứ đừng nói là hiến tế con mình. Thế nhưng mà rồi Abraham vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và Abraham đã dâng hiến đứa con duy nhất của mình cho Thiên Chúa. Và bài đọc ngày hôm nay chúng ta nghe là Abraham đã được Thiên Chúa hứa cho làm cha của những người tin. Và trên cái núi đó, nó tên là gì ai nhớ? Cái tên rất là dễ thương. Núi gì? Núi gì? Cảm ơn anh. Núi Chúa Sẻ Liệu. Núi Chúa Sẻ Liệu. Ở trên cái núi thánh đó, Thiên Chúa chứng kiến được lòng tin của Abraham. Và núi ấy, núi Chúa Sẻ Liệu. Rồi câu hỏi này nó hơi khó một tí xíu thôi. Cũng trong thời cựu ước, thường thường thì người ta nói các bà kém tin, cứng tin. Nhưng mà rồi có những ông tuyệt vời. Bây giờ con xin hỏi cộng đoàn mình, mình có nhớ được một cái ông nào đó trong Thánh Kinh cựu ước mà cuộc đời của ổng là coi như không còn gì để mất hết, 3 chìm 7 nổi, nhưng mà ổng vẫn tin? Có một cánh tay giơ lên rồi, cảm ơn con.
Dạ thưa cha, đó là ông Gió.
Tràng tháo tay cho con bé. Ông Gió. Và bây giờ thủ ha, thủ bài để đó. Bây giờ cô bé này cô nhắc là ông Job rồi. Nhưng mà ai nhớ chút xíu nào đó về cuộc đời ông Job? Có ai nhớ không? Hy vọng cô bé này mà nói về ông Job thì cô bé này nhớ rồi, nhưng mà chừa lại. Nếu mà trong nhà thờ không ai nói thì lúc đó mới mời cô bé này. Ai nhớ một chút xíu gì về cuộc đời ông Job thôi, có thể chia sẻ lại cho cộng đoàn. Cuộc đời ông Job này tuyệt vời lắm à. Ồ hay quá, cảm ơn anh.
Theo con biết thì cuộc đời ông Job có qua rất nhiều thử thách. Ông được Thiên Chúa ban cho rất nhiều ơn. Và người vợ và những người xung quanh nói rằng là vì ông được Thú Chúa ban như vậy cho nên ông tin và tôn thờ Chúa. Thờ Chúa thử thách ổng, mất những cái tài sản, phải chịu những cái bệnh tật, mục nhọt và đau yếu, nhưng ổng vẫn trung thành tin vào Chúa, ổng phó thác mọi sự. Ta có nghĩ là vậy. Vợ con có đi lễ không?
Không có, vợ con đi lễ luôn, anh đi lễ là cũng vui rồi. Cầu nguyện cho cả gia đình ha. Dễ thương quá ha. Có những bà vợ vì giờ này lo cho con cái không tới đi nhà thờ được, nhưng mà có những ông chồng như thế rất là tuyệt vời. Ước gì giáo xứ Vĩnh Hòa này ngày mỗi ngày có thêm nhiều ông chồng như thế. Cuộc đời ông Job rất là tuyệt vời, cũng giống như anh kể lại đó. Ông giàu có, đất đai trù phú, Và bỗng một ngày kia, những người đầy tớ về nói với ổng rằng là súc vật chết, con chết. Đàn bà mà tiếc của, tiền ơi tiền rơi bị bà, và hứa bà giữ chứ bà không chi. Và khi mà bò dê chiên cừu chết, bà đay nghiến ông chót. Thêm những cái người bạn hàng xóm đi tới nguyền rủa Thiên Chúa của ông chót. Thế nhưng mà ông chót chửi bà vợ: im đi đổ cái mụ điên, thân trần truồng sinh ra khỏi lòng mẹ thì chết đi cũng trần truồng. Và câu nói của ông chót rất tuyệt vời. Tại sao những lúc mà mình nhận từ Thiên Chúa thì cái mặt tí tả tí tết, căng da mặt? Còn khi mà mình đón nhận sự giữ từ nơi Chúa, mình lại cau có. Cuộc đời ông Job phải nói rất tuyệt vời, là một mẫu gương để mình nhìn lại về niềm tin vào Thiên Chúa. Im đi đổ cái mồm điên, vợ mình mà ông chửi như thế. Tôi tin vào Thiên Chúa của tôi, Thiên Chúa hằng sống sẽ trả lại cho tôi tất cả những gì Ngài đã ban cho tôi. Tuyệt vời. Rồi bây giờ một nhân vật nữa, một nhân vật nữa ở trong Tân Ước, không phải là tóc ngắn mà là tóc dài. Ai có thể đoán được một cái khuôn mặt tròn đầy của niềm tin mà chúng ta phải suy nghĩ? Người chắc là đoán được, có thể nói giùm con không cô? Cô nói giùm con không? Một cái người nào đó tóc dài trong Tân Ước, một khuôn mặt tròn đầy của niềm tin vào Thiên Chúa. Ai có thể đoán được và có thể nói được cái niềm tin ấy cho cộng đoàn cũng như con cùng nghe? Anh đoán được không? Trời ơi là trời, một tràng pháo tay nữa cho anh. Nay em hỏi anh nè, nay anh không giơ tay mà cũng hỏi nè, anh có thể nói gì về bả chút xíu không? Chẳng lẽ má mình mà mình không nói được cái gì? Rồi anh nói thử đi. Nhường ha. Rồi bây giờ nhường, anh có thể nói gì về cái con người ấy, về cái bà ấy?
Theo con hiểu thì là khi nhận lời truyền tin á, mà Đức Maria mà đón nhận cái đó thì cái chết sẽ đến với Đức Maria, vì người ta sẽ ném đá vào. Nhưng mà bà tin tưởng vào ơn cứu độ, mặc dù chưa gần tuổi chồng nhưng mà bà được thụ thai, thì đó là ơn cứu độ Chúa gửi đến. Nếu bà chấp nhận thì hoặc là bà chỉ tin tưởng thôi, còn nếu bình thường thì đó là cái chết sẽ đến với bà đó. Con nghĩ là như vậy.
Một tràng pháo tay thật lớn, cảm ơn anh ha. Có thể anh nói cái dàn micro này nó hơi nhỏ nhỏ, hy vọng mỗi người góp vài đồng cho cha hán thay dàn micro hay hơn, để hy vọng mùa sau về giảng nó rõ hơn. Anh nói, con xin lặp lại thôi, anh nói niềm tin của Đức Maria khi nhận lời sứ thần truyền tin, lẽ ra mẹ sẽ phải bị ném đá bởi vì chưa ăn ở với người nam và bị có thể là bị tố cáo là phạm tội. Thế nhưng mà mẹ Maria đã hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và mẹ nói lời xin vâng. Và có thể ai nói tiếp về với Đức Maria không? Con cái của Đức Mẹ, các bà các cô, có ai có thể nói được một tí xíu gì về cái nhìn của mình về Đức Maria và cuộc đời của Đức Maria? Chẳng lẽ bác con nói sáng giờ quên uống thuốc, nó hơi mệt tim rồi. Có ai có thể nói về cuộc đời của Đức Maria một chút xíu không? Tất cả đều nằm trong tim mình, chứ nó không nằm ngoài.
một bầu khí trầm buồn và im lặng, và nhìn tới là thuốc lắc, bởi vì thuốc lắc rất rẻ. Thôi con nói luôn ha, cuộc đời của Đức Maria nó không chỉ dừng ở cái lời xin vâng, mà rồi tiếp tục trong cái hành trình đón nhận lời xin vâng đó, khi Chúa Giêsu chưa biết đi, hai ông bà phải dắt díu con mình đi qua Ai Cập để mà trốn Herod, và rồi tiếp tục trước đó thì phải sinh con mình trong hang đá, rồi đi lên đền thờ thì bị ông già Simeon nói rằng là một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà, rồi tại cái tiệc cưới Cana như một gáo nước lạnh, tôi với bà có gan chi, bà phải nói rằng bi đát nhất đó là trên cái đỉnh đồi Canvê. Tất cả những người mà được Chúa Giêsu làm phép lạ, cho ăn no hóa bánh ra nhiều, rồi chữa lành, tất cả đều trốn đi và bỏ hết. Cuối cùng chỉ còn một mình mẹ Maria. Cái niềm tin của mẹ Maria sắc son vào Chúa, dẫu rằng cuộc đời mình phải đối diện với cái chết, nhưng mẹ vẫn tin tưởng. Và ngày hôm nay chắc có lẽ nếu mà cộng đoàn để ý thì như cô có nói, con mời cộng đoàn cùng nghe lại cái bài tin mừng, chia sẻ, hay muốn đúng hơn, muốn nhấn về niềm tin của mỗi người chúng ta. Có ai nhớ nội dung tin mừng không, hay là nghe tay này bỏ tay kia rồi? Có ai nhớ bài tin mừng vừa rồi không? Nhắc lại cho con chút xíu để con nhớ lại tí đi, con già cả quên rồi, con bố xong không nhớ nữa. Có ai nhớ bài tin mừng hồi nãy không? Có ai nhớ bài tin mừng hồi nãy không?
Dạ thưa cha, là con nhớ là cái người đừng lo lắng về ngày mai, hãy xem chim ở ngoài đồng, chúng không gieo không gặt, mà cha anh em ở trên trời vẫn ban cho anh em, vẫn cho những con chim ấy vẫn vẫn hót, vẫn sinh sống. Rồi anh em đừng lo có cái áo, lo áo để mặc, vì hãy xem ở ngoài đồng, chúng không làm lụng, mà cha anh em ở trên trời vẫn cho chúng những mặt đẹp, mặt đẹp như vậy. Và thầy nói cho anh em biết là những bông hoa đó còn đẹp hơn những chiếc áo mà vua Salomon đang vinh hoa tột bậc mặc. Và Chúa Giêsu còn nói là kết thúc đoạn giảng, là Chúa Giêsu nói là anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày nào có cái khổ ngày ấy. Con xin hết. Còn
cháu cũng nhớ khá nhiều, 90%. Có một cái câu nào đó nó rất là hay hay cuối đoạn tin mừng, con nhớ không?
Dạ thưa cha, con nghĩ đó là cái anh em có lo thì cũng không có kéo dài lên cuộc sống thì một gang tay.
Cũng hay hay nhưng mà nó chưa đúng con. Con nói cái câu rằng là anh em dù cho lo lắng đời mình có cao có dài hơn một gang cũng không được, câu đó cũng hay lắm, nhưng mà cái câu đó nó vẫn chưa đinh, chưa có đinh lắm trong cái bài tin mừng vừa rồi. Cái câu mà con nói thì làm cho cha nhớ rằng là con có nói với lại cha sở ngày hôm qua là hình ảnh con có quyền quay chụp về nhớ ngắm con, chim ngắm con, và làm hình 20-25 cầu nguyện thắp nhang cho con, chứ đừng cho lên mạng. Bởi vì con đi giảng ở nhiều xứ rồi, giảng xong giáo dân gọi điện, cha ơi con nói cho cha nghe cái này, cha đừng có cười, cha làm nhân viên đài truyền thanh chứ đừng có làm nhân viên đài truyền hình. Có nghĩa là nó nói cha xấu quá. Thì con mới nói với cha Hán, nếu mà giá như con đẹp như cha thì con cho hình con lên mạng giống như cha rồi, nhưng mà tại con vừa xấu vừa vô duyên nên đừng cho hình con lên mạng ha. Thì cái câu đó con mới nhớ rằng là anh em đừng lo lắng cho đời mình, dù cho có dài một gang tay hơn, con cũng muốn con cao 1m8, cao to đẹp trai để ra đường mọi người dòm, nhưng mà vừa xấu vừa vô duyên, nhưng mà đó là ơn Chúa ha. Câu cuối là cái gì, ai nhớ cái câu đinh của bài tin mừng? Con nhắc cho hai chữ: tiên vàng. Tiên vàng chấm chấm chấm. Anh cứ nói đi sai mình sửa. Tiên vàng. Vỗ tay một tràng cho anh. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Nói ra thì xem ra nó có vẻ giống như là lý thuyết quá đi. Tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự thì Ngài sẽ ban cho anh em. Thế nhưng mà đáng tiếc thay rằng là ngày hôm nay chúng ta tự đặt mình trước mặt Chúa và lương tâm. Chúng ta đi tìm ai? Chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm nước Thiên Chúa hay chúng ta đi tìm cái trần gian của chúng ta? Mạnh giỏi chăng là đường tán mơn mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Lạy Chúa xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Nếu ai đọc kinh phụng vụ thì sẽ nhớ đó là kinh sáng của ngày thứ ba tuần hai. Mỗi tuần như vậy khi con đọc con giật mình, hóa ra rằng mặt giỏi chăng chỉ được 80 thôi. Năm nay được 44 tuổi rồi, cũng gần đất xa trời rồi, không có hơn được đâu. Cách đây 2 tuần ông bác sĩ ông khám bệnh cho con và ông nói con rất là thích. Tôi nói cho cha nghe nha, bệnh của cha bây giờ tôi tại vì thiếu hồng huyết cầu. Bác sĩ Lê Minh con rất thích, ông rất chân tình. Ông nói, tôi nói cho cha nghe, bệnh của cha tôi chỉ chữa cho cha không xuống hồng huyết cầu được thôi, chứ còn tôi không tăng được. Thà mình nói thật với nhau cho dễ biết đi. Có nhiều người ôm bom nổ, tôi chữa được đó nha, tôi giỏi lắm. Nhưng mà thà nói vậy để mình biết mình chết sớm. Thiếu hồng huyết cầu thì nó dễ bị tai biến, và khi đó mình phải càng cẩn thận hơn để mình lo sức khỏe. Con nói, Chú ơi, nếu mà Chú cất con về sớm thì cất đi, chứ đừng để con lăn lóc như vậy, 85kg người ta nuôi vất vả lắm. Nhưng mà con có xin với Chúa là Chú ơi, cho con sống con chôn chính cái thằng cha cùng lớp con đã, rồi con mới chết. Ngồi xe lăn cũng được, chôn chính thằng bạn đã. Xin Chúa điều đó đó. Nói thì nói cho nó vui thế thôi. Tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng mà liệu rằng mình có tin Chúa yêu thương mình hay không? Cách đây một tháng, Giáo hội Việt Nam phải đau đớn để mà chia tay với Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang. Rồi sau đó, chúng ta bùi ngùi tiếc thương để mà tiễn đưa Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Ngài còn nợ con một chuyến xuống dưới La Mã để mà hát thánh ca, nên là con có viết cái bài là Thương quá chút xíu ơi. Ngài hứa nhưng mà Ngài không đi được nữa. Bây giờ Ngài ở trên trời. Và sau đó Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách của Giáo phận Nha Trang. Và sau đó có vài đám tang con phải về Sài Gòn để dự lễ. Và qua những cái đám tang, qua những cái biến cố của cuộc đời đó, qua những cái chết của những người thân, những người quen chúng ta trong gia đình, trong họ đạo, để nhắc nhớ cuộc đời của chúng ta đây chỉ là cái cõi tạc thôi. Ấy vậy mà nhiều người bé cái lòng, cứ tưởng rằng nước này là nước của mình để mình chi cóp và mình tranh giành. Ngày xưa thương nhau lắm, nhà đâu cần phải xây hàng rào đâu, bây giờ phải xây và lấn với nhau từng tấc đất. Cha mẹ chưa chết nhưng mà con cái phải ngồi phân lô rồi. Lô này của tôi, lô này của tôi. Cha mẹ chưa chết nhưng mà con cái đã tranh cầu mong cho cha mẹ chết để chiếm gia tài. Và con gặp rất nhiều. Cuộc đời mình, xin lỗi, nó cũng giống như một cái thùng để mà nghe càng đau. Có anh bạn tắm, có ông bố 85 tuổi, nhà có 7 đứa con. Ông bố nuôi cho mỗi đứa một căn nhà, và sau đó nó khóa, nó trở về nhà của ông bố và nó muốn tống tiền ông bố đi ra để kiếm tiền. Và chuyện có thật 100% chứ hoàn toàn không bịa. Con không bịa. Vừa một gia đình quen, ông ngoại chết ở cái tuổi 101, đó là phần phúc của gia đình. Hai chị em gái sau khi chôn ông xong rồi cái tiền, cái thùng tiền phúng điếu đó, cái thùng này của chị đó nha, khách của chị tới nhiều hơn khách của em. Tức là giành nhau cái thùng tiền phúng điếu và chuyện nó có thật, hoàn toàn không bịa. Một ông cha quen con, ông mới nói mai mốt cậu chết tớ sẽ đặc biệt đặt cho cậu một cái hòm. Con mới hỏi rằng là cha ơi, cha đặt cái hòm đó có cái gì đặc biệt? Ngài mới nói tớ khoét, kêu nhà đòn khoét hai cái lỗ hai bên cho cậu. Con mới hỏi để làm gì? Ngài nói để cậu thò tay ra lấy tiền thủng điếu. Cuộc đời của mình là như thế đấy, nhắm mắt xuôi tay xin lỗi, có giận cũng không giận được, có hờn cũng không hờn được, ấy vậy mà còn sống mà cứ kia ca kia cóp, cấu ca cấu cóp với người này người khác. Đóng phim ác không cần phải trang điểm, nhìn lên Chúa đi, Chúa thương mình nhiều lắm nhưng mà mình không cảm thấy đủ và mình kêu rêu canh me vé máy bay rẻ chạy ra ngoài La Vang để xin với Đức Mẹ chúc ơn. Không có giận chạy vô Đức Mẹ Tà Bao, không cho ơn nữa chạy xuống Đức Mẹ La Mã kiếm miếng ơn, không có nữa bao xe đi xuống Cha Bụ Diệp kiếm miếng ơn. Lòng tin của chúng ta ngày hôm nay là như thế, bởi vì chúng ta cảm thấy không đủ cho cái túi tham của mình. Mình không đi tìm nước Thiên Chúa mà mình đi tìm cái nước trần gian này, không đủ mà chơi cái trò xin ơn. Con xin lỗi, con không dám làm Đức Mẹ La Mã Bến Tre, bởi vì ngồi đó toàn là xin không à, xin xỏ không à, xin cho con được điều này điều kia, xin cho gia đình con bình an mà chính con là tác nhân bất an trong gia đình, xin cho gia đình con hàng ngày dùng đủ cái kinh lạy cha mình đọc đó. Bây giờ có ai đói không? Con bảo đảm luôn, ai đói con xin phép con nuôi, không ai đói cả. Nhưng mà vì tham quá rồi không tin vào Chúa nữa thôi. Ngày hôm nay đâu ai chết đói đâu, toàn là chết vì thấy thiếu không à. Vậy mà cứ phải chi ca chi có đi tìm, về soi gương lại có thấy mắc cười lắm. Cái chuyện quan trọng mình đi tìm là tìm nước Thiên Chúa. Dĩ nhiên rằng là cũng phải cần có cơm áo gạo tiền chứ, nhưng mà nó chỉ là một cái mức nào đó để mình sống. Thế nhưng mà vì mình quá tham đi, để rồi mình tính trước tính sau với Chúa, đi nhà thờ canh me ông cha, đọc tin mừng chạy ra, ông cha cho rước lễ đi về. Dạ thưa cha, con đi lễ chủ nhật đủ rồi, con đi vô nhà hàng là con phải ngồi ghế trên để con ăn cho nó lẹ, phục vụ bưng tới cho nó lẹ, con cầm micro con hát. Nhưng mà con đi nhà thờ là con phải ngồi ghế đá xa xa kìa. Con vô nhà thờ, con nhìn thấy ông cha thấy ghét. Ông cha mà giảng ngắn, biểu ông cha không soạn bài. Hôm qua con giảng hơi ngắn, tại vì hôm qua còn một lễ nữa, hôm nay con giảng hơi dài chút xíu. Thế nào cũng nói, vừa xấu vừa lùn vừa vô duyên mà giảng dài. Đúng không? Chứ bây giờ mà karaoke 3 tiếng mà kêu tính tiền sao lẹ quá. Nhậu mà uống hết thùng này với thùng kia kêu tính tiền, rồi mới điều này mà về rồi. Coi một phim Đài Loan phải 2 tập cơ, nó mà quảng cáo một cái là chửi quảng cáo hoài à. Thế nhưng mà nghe ông cha giảng 10 phút rồi, chà hán rồi, hôm nay hứng nha, giảng dài nhá. Ông cha hán mà giảng 3 phút thì ghét hàm chơi không soạn bài, cỡ nào cũng nói được hết á. Đi chơi với giáo dân thì bảo ông cha la cà, còn ông cha trong phòng thì biểu ông cha khó tính khó nết, cỡ nào cũng chết hết á. Cha làm dâu trăm họ mà, đang làm dâu nên biết kinh nghiệm. Mình coi cái niềm tin của mình có phó thác cuộc đời của mình trong tay Chúa hay không, và mình có cảm thấy mình đủ hay không. Nếu mà mình cảm thấy đủ thì mình bình an, và lúc đó mình thấy Chúa thương mình nhiều lắm. Hồi trưa hôm nay con đi cái đường Cao Thắng ra 3 tháng 2, con chụp một cái hình con quăng lên Facebook liền. Trời ơi, một cái sạp báo mà cũng không được cái sạp nữa, một cái tấm phên người ta dựng báo, rồi có một cái cô kia ngồi cái dù, mà trời nắng chang chang như đổ lửa như vậy, cổ mệt quá, cổ thiếp thiếp. Thì con mới quăng lên Facebook, vất vả kiếp phù sinh. Mình đi ngang mình nhìn như thế và mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn người ta nhiều. Nhưng mà mình hay bị bệnh than lắm. mình Chúa ban cho mình quá nhiều ơn. Và giờ này mình còn ngồi đây để mà mình nghe ông cha già da dở này giảng, đó là ơn Chúa đấy. Tự nhiên cái Chúa Thánh Thần suối ổng từ Bến Tre chạy lên đây nói hai ngày, bắt đi lễ đi vô nhà thờ ngồi. Thế thì ghét, hôm nay đi về rồi, lấy đá ném cũng không kịp đâu. Mình đi đến với Chúa mà giống như trả nợ quỷ thần, cái niềm tin của mình là như thế đấy. Nên rồi cuối cùng mình cứ vật vã vật vờ tới với Chúa mà canh me cái điện thoại nó đổ đấy canh me. Tí xíu lễ đi ăn gì nhậu gì áp phe, đi tới với Chúa mà còn canh me áp phe nữa. Chúa ơi, có tài luôn. Chúa nói thôi mày đi ở nhà mày nghe điện thoại luôn đi. Con xin lỗi nha, hai đứa mà đang tâm tình với nhau mà điện thoại nó đổ vô là thấy mất hứng rồi. Còn này mình đi tới với Chúa thánh lễ, con đã nói tính con nó dở lắm, hát hò vui chơi con giỡn, nhưng mà bí tích và thánh lễ là phải đàng hoàng. Còn không thôi đi về, đi lễ mà không vô nhà thờ thôi đi về đi, ngồi ngoài có nghe gì đâu. Cha vừa công bố tin mừng xong lấy điện thoại vô trượt Facebook, coi có gì hay không. Xong rồi đi lên rước lễ ngon lành, xong đi về hỏi anh mới đi lễ về đó em, hỏi cha nói bà tin mừng gì nhớ không. Nhớ mới là lạ. Tại cái xác để đây mà cái hồn để đâu đâu á, để Facebook. Ngày nào mà không vô Facebook là ngày đó ăn cơm không được. Nuôi cho cái bản thân mình nó mập nó lớn, nhưng mà không bao giờ nhớ để nuôi cái linh hồn, nuôi cái đời sống đức tin. Và chính vì cái đời sống đức tin nó không có nên là cảm thấy không đủ thôi. Không đủ bắt đầu mới càm ràm, Chúa tại sao Chúa để cho con khổ thế này. Gia đình mình có giờ kinh tối với nhau không? Thật lòng nói với nhau đi. Gia đình mình có giờ cơm chung với nhau không? Nói với nhau đi. Mẹ một dĩa, bố một tô, con một chén. Mỗi người cái bi tinh, chọt 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 chọt, ăn xong, quẹt 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 như máy mà quẹt quẹt quẹt, cái được đi ngủ chứ còn nhớ mới là. Đi ra quán cà phê ngày chủ nhật, gia đình cũng ra quán, ngồi đàng hoàng, cũng là gia đình hạnh phúc đó. Nhưng mà mẹ cái iPad, con cái iPhone, bố cái laptop, bắt đầu ngồi nó trượt 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 xong, tích tiền về, gia đình hạnh phúc lắm á. Có đi chơi chung với nhau đó. Tức là từ cái gia đình mình đã không gắn bó, và cái đời sống đạo đức nhà thờ, nhà thánh mình cũng coi thường Chúa. Và khi mà mình tới mình xin ơn không có, cái mình nói Chúa bỏ mình. Chúa nào mà bỏ mình? Mình bỏ Chúa thì có. Đi tới nhà thờ xong, ngày chủ nhật ráng lết tới nhà thờ được là ngon rồi. Đi lễ về, Chúa ban bình an xong, tạ ơn Chúa con đi về nha, Chúa ở lại chơi nha, Chúa ở trong nhà tạm này chơi nha, tuần sau con tới con thăm tiếp ha. Chứ mà con mang theo Chúa về nhà, con đâu dám ăn gian nói dối, con đâu dám chửi thề, con đâu dám cân thiếu. Chúa ở đi chơi tiếp ha, chào bye bye, tuần sau tới tiếp. Chả đúng tuần một tiếng đồng hồ là coi như ngon rồi đó. Niềm tin của mình là vậy đó. Có không cô? Đúng không? Phải không mà cười? Phải không? Dạ. Tức là mình tới mình chơi với Chúa như vậy, niềm tin của mình như vậy đó, mình hời hợt như vậy, mình đâu có dám phó thác cả cuộc đời mình trong tay Chúa như ông Abraham. Chúa đâu có lấy của mình giống như Chúa lấy ông Abraham đứa con đâu. Chúa đâu có lấy của mình như Chúa lấy của ông Job đâu. Chúa cũng chưa thử thách mình như thử thách Đức Maria. Thế nhưng mà mình so đo tính toán nhiều quá. Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Mắc công rồi lại bảo nữa, ông cha này giảng dai dài dở. Nhiêu đó thôi ha. Chúng ta cùng nhìn lại niềm tin của chúng ta. Tin vàng hãy tìm nước Thiên Chúa, còn mọi chuyện Chúa sẽ lo liệu cho mình. Đừng bận tâm cái gì cả. Bởi vì bản thân con cảm nghiệm được điều đó. Chúa cho con sống được ngày nào, đó là ơn Chúa. Còn đứng đây, còn hiện diện với cộng đoàn, đó là ơn Chúa. Có thể tối nay Chúa gọi mình đi vĩnh viễn, và ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của đời mình, đó là chuyện rất bình thường. Để mình lo cái phần hồn của mình. Đôi khi mình cứ chăm lo phần xác, nay đổi cái điện thoại này, mai đổi cái xe kia, mốt xây cái nhà nọ, nhưng mà không chịu xây cái nhà nước trời. Tiếc lắm. Bao nhiêu năm trời ghi cóp, cuối cùng đánh mất đi cái điều quan trọng nhất. Bắt đầu chơi giờ cuối, xin lễ, cầu nguyện. Lúc đó muộn rồi Diễm. Bây giờ Diễm muốn vô thiên đàng thì Diễm phải lo từ hôm nay. Dẫu rằng mình cũng phải đi kiếm tiền để nuôi sống vợ con, gia đình, nhưng mình cũng nhớ đến Chúa và mình sống cái niềm tin vào Chúa. Và khi mà mình tin đủ thì rất là dễ thương. Con đi xe ôm từ nhà ra bến xe, một anh chàng chở con, nhà ở Ba Tri gần giáo xứ con, anh không có đạo nhưng mà anh nói rất là dễ thương. Tôi cảm thấy rất là vui và bình an, dẫu rằng là tôi chạy xe ôm nhưng mà tối về tôi ngủ ngon, tôi đủ sống. Một cái câu chuyện rất đời thường mà con nghĩ không phải một mình con gặp đâu, mà chúng ta gặp, nhưng mà liệu rằng chúng ta có cảm thấy được giờ này mình ngồi đây đó là ơn Chúa hay không? Không tin giờ này chịu khó lễ xong đi vô bệnh viện ung bú đi, mình sẽ thấy 6 người nằm trên một cái giường, 3 người nằm trên, 3 người nằm dưới, đau đớn, bệnh tật, không có tiền chữa. Còn mình, Chúa ban cho mình quá nhiều ơn mà mình lại chơi cái trò đu dây với Chúa. Mình vừa đu với Chúa, mình vừa đu đi tìm cái thể xác, đi tìm cái trần gian này. Coi chừng cuối cùng nằm xuống mất cả chì lẫn chài, không được cái gì hết. Cái nhà mà bao nhiêu năm ki cóp dành được của đứa em cuối cùng cũng để cho người khác xài. Nước trời cũng không có mà trần gian cũng tiêu tan.